This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý thính giả. Và thưa quý vị, bây giờ là 3 giờ 35 phút. Thu Hương xin kính mời quý vị đến với chương trình Luật di trú tai nạn xe cộ cùng với luật sư Cao. Và trên đầu dây bên kia thì Thu Hương xin kính chào luật sư và xin mời luật sư gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, một lần nữa Michael, thứ nhất là xin chào chị Thu Hương, rất là hân hạnh chào quý vị đầu radio Sài Gòn Dallas. Michael xin lỗi là ngày hôm nay hơi trễ chút xíu.
Dạ vâng, và thời gian vừa rồi thì luật sư Cao cũng đã bận việc đi công tác rất là nhiều, cho nên là có những cái thông tin gì mà luật sư Cao cần phải nói chuyện hôm nay trước tiên cho quý thính giả biết, thưa luật sư?
Dạ vâng, chị Thu Hương, là gần đây thì đương nhiên là quý vị cũng biết là bên Tổng thống Donald Trump ra những cái xác lệnh, những cái executive order ảnh hưởng tới di trú. Nhất là ảnh hưởng tới những cái nước ở khối Trung Đông, những cái nước mà nói chung là những cái nước của bên đạo Hồi. Nếu mà cái câu hỏi mà đặt có ảnh hưởng cộng đồng Việt Nam nhiều hay không thì gần đây thì không. Tuy nhiên là những người mà tị nạn mà định cư vô Mỹ thì là người ta tạm ngưng cái chương trình mà refugee dường như là 120 ngày. Nhưng một lần nữa những cái xác lệnh đó hiện tại người ta cũng đang thực hiện dữ lắm. Ngoài cái đó ra thì ảnh hưởng tới cộng đồng Việt Nam thì nói chung là cũng không có ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên là khi mà vô hải quan thì người ta vẫn yêu cầu, hiện tại là người ta siết lại, người ta làm bằng chứng cũng khá nhiều. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Và thưa quý vị, xin mời quý vị hãy gọi vào chương trình nói chuyện với luật sư Cao để luật sư có thể tư vấn cho quý vị những vấn đề về di trú, nhập tịch cũng như là về những hồ sơ du học hay là về tai nạn xe cộ. Số điện thoại quen thuộc của đài đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Và hiện giờ thì trên đường dây thương thấy có một vị thính giả bước vào. Xin mời và xin chào, xin mời lên tiếng ạ. Xin chào, hello.
Hello, dạ, phải tôi không cơ?
Dạ đúng rồi, và xin chị cho biết quý danh.
Tôi tên là Mai.
Dạ, chào chị Mai, và hôm nay chị hỏi gì luật sư ạ, xin mời.
Dạ, xin luật sư giúp dùng là cái diện bảo lãnh anh chị em á. Thì chừng nào làm bảo trợ tài chính cơ?
Thường nha, là dài 3 tháng, 3, 4, 5 tháng gì trước khi cái visa nó tới nha. Bây giờ là giải quyết tới 8 tháng 5, 2004. Sau đó là không tin visa mới nhất, F4 nha anh chị em. Thường thường là dài 3 tháng trước khi visa tới, thì là người ta sẽ liên lạc với mình, người ta sẽ báo cho mình biết đóng phí visa này kia vân vân. Thì một khi mình đóng phí visa đầy đủ thì lúc đó mình sẽ làm bộ hồ sơ bảo trợ tài chính, 3 năm thuế này kia vân vân. Thì bên trung tâm visa người ta sẽ gửi mình một cái list. Những cái thông tin mà người ta cần thì đương nhiên là mình cung cấp đầy đủ thông tin. Ví dụ như là chị ở bên này đứng ở bảo lãnh thì phải có cái đơn 864, 3 năm thuế, giấy tờ của công ty này kia vân vân. Thì thường thường là dài 3 tháng trước khi visa tới chị ơi. Của mình nộp là ngày mấy tháng mấy năm ấy?
Dạ, 2004 của tháng 4.
Năm?
Dạ, năm 2004 mà của tháng 4 luôn.
Dạ vâng, thì bây giờ là chị biết là nó giải quyết tới 8 tháng 5 rồi nha. 8 tháng 5, 2004. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái hồ sơ của chị là nó liên lạc lâu rồi, chắc cũng phải 5-6 tháng rồi đúng không chị? Đóng phí visa đầy đủ hết rồi đúng không?
Dạ, dạ. Nhưng mà bảo trợ tài chính thì chưa thấy kêu làm.
Ở đó chị phải liên lạc với bên trung tâm visa. Cái này, hồ sơ này visa tới rồi đó. Mục đích của nó là khi visa tới người ta muốn phỏng vấn mình luôn. Người ta biết là mình đã chờ đợi mười mấy năm rồi. Người ta muốn phỏng vấn mình luôn. Mà bây giờ mà chưa làm hồ sơ bảo trợ tài chính, bên kia chưa cung cấp lý lịch tư pháp này kia, thì là mình trễ rồi đó. Mình nên liên lạc với bên trung tâm visa báo như người ta biết đó, là visa tới rồi, tôi muốn làm gấp để tôi muốn phỏng vấn anh chị em của tôi. Dạ.
Dạ vâng, chị Mai. Dạ vâng, mời chị.
Về giấy tờ mà cái gì tư pháp, lập tư pháp về Việt Nam phải gửi hết lên sở di trú rồi mà.
Giờ là người ta còn thiếu gì nữa, chị có liên lạc trung tâm visa nói người ta hoàn tất hồ sơ chưa?
Dạ chưa thấy người ta nói về còn thiếu cái bảo trợ tài chính là cái đơn bảo trợ tài chính.
Liên lạc người ta đi chị ơi, liên lạc người ta nói là tôi giờ còn thiếu gì anh gửi cho cái email xem là còn thiếu gì để tôi cung cấp. Dạ.
Dạ cảm ơn luật sư nhiều lắm.
Dạ vâng chị. Dạ không chị.
Dạ cảm ơn.
Dạ rồi chào chị Mai nhé. Và bây giờ thì Thương xin mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello. Vâng, số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Xin mời vị thính giả tiếp theo.
Hello.
Dạ xin chào anh.
Dạ em Lê Hoàng ở Forward. Em muốn hỏi, em muốn bảo lãnh người bạn gái em ở Việt Nam qua đây, nhưng mà là cái income cần khoảng bao nhiêu là sao?
Dạ, nếu mà anh chưa cưới vợ mà bà lãnh thời gian TNT, anh có quốc tịch Mỹ thì ví dụ như là anh found single, yeah, không có dependent, một người bà lãnh với một người. Ok, ví dụ như là bạn gái không có con riêng nha. Thì là một người bà lãnh với một người, anh phải nhắm thu nhập cỡ 24.000 trở lên.
Dạ, yeah, bạn gái em có hai đứa con.
Anh có định bà lãnh luôn hai đứa không hay là chỉ có bà lãnh bạn gái thôi?
Nếu mình bảo lãnh luôn hai đứa, đứa 12 tuổi, đứa 10 tuổi thì không bao nhiêu lịch.
Dạ. Thì hai đứa bé sẽ được ăn theo mẹ nó nếu mà theo cái diện fiancé hoặc là vợ chồng nha. Nó cũng vậy.
Yeah.
Nói chung là bốn người, anh với là ba người dependent. Ok. Thì là nó cỡ 31.000 trở lên. Anh cứ cộng mỗi một người thêm 5.000, nghĩa là 21 cộng 5 cộng 5 là 34.000 trở lên. 31 trở lên. Dạ. Yeah.
Là tính mấy năm thuế, là 1 năm, 2 năm hay là 3 năm thuế?
Thường thường là nó yêu cầu anh nộp 3 năm thuế. Tuy nhiên là khi mà nó tính lúc nào nó cũng tính là cái năm vừa rồi. Ok. Nghĩa là cái năm rồi, ví dụ như là anh chưa nộp hồ sơ hay là giờ anh đang nộp hồ sơ thì nó sẽ tính cái năm mà anh sắp khai thuế nè. Giống như bây giờ này, chắc là có thể khai thuế rồi anh dùng cái mới á. Dạ.
Ờ dạ, nhưng mà cái ấy em hỏi là cái mình bảo lãnh cái người.
Dạ anh Hoàng.
Là sao anh
được?
Dạ.
Nó được ăn theo mẹ nó.
Được chứ? Dạ. Ăn thua là bà lãnh fiancé hay là bà lãnh vợ chồng? Nếu mà anh có giấy kết hôn á thì anh phải bảo ba người vậy? Anh có thì anh phải bảo ba cái hồ sơ nha. Anh bảo lãnh cho vợ, anh bảo lãnh cho con, bảo lãnh cho con, nghĩa là ba hồ sơ. Ba dạ, sau bảo lãnh cho bé một, bé hai.
Hai con nó không phải của em.
Biết vậy là con riêng của vợ. Nhưng mà nếu mà anh muốn bảo lãnh, anh được quyền bảo lãnh là tại anh làm giấy kết hôn với chị á. Trước khi mấy đứa bé 18 tuổi, mấy đứa bé giờ là 12 với 11. Ok.
Dạ.
Anh bảo lãnh được nếu anh muốn. Thì nếu mà anh muốn anh phải mở hồ sơ mới. Ok. Nghĩa là chồng bảo lãnh cho vợ, là anh bảo lãnh cho chị. Ba sau bà lãnh như bé một, ba sau bà lãnh như bé hai, là anh bà lãnh như đứa một, đứa hai đó, là ba hồ sơ. Yeah.
Làm gì nếu vậy thẻ xanh mình bảo lãnh được không được?
Anh có thẻ xanh, anh cũng có thể bảo lãnh được. Ok, nhưng mà nó hơi chậm thôi, nó căn cứ theo cái F22A, thì nó có 2 năm visa nó mới tới. Đáng lẽ là quốc tịch thì có 1 năm đi phỏng vấn.
Là khoảng 2 năm.
Dạ, yeah, đúng rồi đó, nếu mà anh thẻ xanh. Dạ,
yeah. Dạ, yeah, cảm ơn luật sư nhiều nha.
Dạ rồi, chào anh Hoàng. Dạ. Vâng, quý thính giả vẫn đang đến với chương trình di trú nhập tịch visa đầu tư du học tai nạn xe cộ với luật sư Cao. Và ngay bây giờ số điện thoại để quý vị gọi vào xin ý kiến của luật sư đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Xin mời vị thính giả tiếp theo. Hello. Hello, xin chào.
Hello.
Dạ, xin chào chị ạ. Mời chị lên tiếng. Xin chị cho biết quý danh ạ.
Dạ, tôi tên là Nguyệt Trần.
Dạ, chào chị Nguyệt. Rồi, mời.
Dạ, dạ, thưa cho tôi hỏi là tôi có làm một cái... Bây giờ tôi muốn bảo lãnh cho con gái tôi ở bên Việt Nam để đi du lịch. Nhưng mà nó có hồ sơ bảo lãnh để đi định cư. Thì có được không, chị thưa luật sư? Cháu năm nay 43.
Là bao nhiêu cô?
Dạ, 43 tuổi.
Dạ vâng, mình cứ mở hồ sơ đi du lịch đi nha. Tại thứ nhất là mình không thử, mình không biết được cái hồ sơ mà má, ba, bà lãnh cho con có gia đình nó lâu lắm. Không có gia đình cũng lâu, không có gia đình là 7-8 năm, có gia đình là 11, 12, 3 năm, đâu đó. Thì lãnh sự người ta cũng biết là trong cái thời điểm đang chờ đợi, đôi khi mình muốn đi qua đây du lịch, ăn thua là mình có thể chứng minh mình có cái ràng buộc về Việt Nam hay không, đi Mỹ về Việt Nam hay không. Nếu mà có, thường thường người ta vẫn cấp visa đi du lịch là cô ơi. Lý do là trong văn phòng có rất là nhiều cái trường hợp người ta vẫn cấp cái visa, tuy là có hồ sơ bà lãnh nha, nhưng mà người ta vẫn cấp có visa du lịch, tuy nhiên người ta vẫn có thể là từ chối cô. Dạ.
Dạ, dạ. Thưa có nhà cửa, có đứng được, có nhà cửa đàng hoàng hết. Thành ra bây giờ.
Dạ, cái quan trọng á cô là đi nước này nước kia cô. Nếu mà có điều kiện mà đi du lịch đó, đi Úc, đi Canada, đi Nhật, đi Singapore vân vân. Nếu mà đi du lịch nhiều thì cái xác suất đậu nó cao hơn. Dạ.
Dạ, thưa cảm ơn luật sư. Dạ, thưa cô.
Dạ rồi, chào cô Nguyệt. Và số điện thoại vẫn là 817-899-4110. 817-899-4110. Mời quý vị gọi vào. Xin mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào chị và xin cho biết quý danh.
Tôi là Liên ở Nga Lành đó.
Dạ rồi, chào chị Liên. Mời chị nói chuyện với luật sư nhé.
Dạ, xin hỏi luật sư là...
Dạ, chị Liên. Chị Liên ơi, chị còn đó không? Ừ, chắc là chị Liên đang có một...
Hello.
Dạ, rồi, xin mời chị.
Dạ. Cảm ơn luật sư. Tôi bảo lãnh hai chị bên Việt Nam 2005 đó, thì theo luật sư thì khoảng bao lâu là giấy tờ giống...
Dạ vâng, cái diện F4 nha, căn cứ theo cái visa bulletin mới nhất vào tháng 4 nha. Cái diện F4 bây giờ là người ta giải quyết tới 8 tháng 5 năm 2004 của mình á, là nộp tháng mấy hay là năm?
25 tháng 5
OK. Nói chung là tháng 5 là năm, mà bây giờ nó giải quyết tới tháng 5 là 4. OK. Thì là hy vọng cỡ 5 năm rưỡi nữa nó tới.
Nhưng mà là trong giấy tờ không có cái số giống như số invoice thì có sao là sử trong cái giấy tờ mà những người đã gửi về không có số invoice number.
Có chứ. Có giấy, có hóa đơn chứ. Có số receipt number chứ chị.
Sao không có thấy cái số... invoice number không biết
đó. Nó có receipt number chứ, nó có số hóa đơn với chị nhìn chị biết à, nó có.
Cảm ơn luật sư.
Dạ rồi, chào chị Liên. Vâng, số điện thoại 817-899-4110. Thương xin mời vị thính giả tiếp theo. Hello. Dạ vâng, xin chào anh và xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, mình tên Phong nè.
Dạ rồi, chào anh Phong.
Dạ, thưa luật sư, tại mình nhờ luật sư, tôi cũng cho mình về diện vợ chồng với thưa luật sư. Dạ, mình đi theo vợ bảo lãnh em qua đây, tụi em có đứa con chung. Và tụi em đang đi thương khoảng giữa năm 2016 tới giờ, mà tới năm nay em chỉ nổi thẻ xanh 10 năm, thưa luật sư. Mà không biết có bị ảnh hưởng gì không, nhưng mà trước mặt tụi em đi thân vợ em sống ở tiểu bang khác, mà vợ hiện tại em định khai thuế, mà em không biết khai như thế nào.
Anh có ly dị chưa hay là chưa ly dị?
Chưa ly dị.
OK. Nhưng mà không sống chung với nhau nữa.
Dạ. Em định khai thuế mà không biết khai như thế nào, không biết khai theo diện mẹ Việt.
Anh hay là anh thu là chị có chịu khai chung hay là muốn khai riêng hay sao?
Chị không có chịu, vợ em không muốn chịu khai chung, không chịu bỏ tên
vợ
luôn.
Anh ơi, bắt đầu dĩ lắm á, anh cứ khai marry but separate nha. Anh file là có vợ chồng nhưng mà file riêng nha. Cái đó là trường hợp bắt đầu dĩ, là tại vì người ta không muốn khai chung, anh không ép người ta được. Ok, tuy nhiên, cái câu hỏi quan trọng hơn của anh đó là tôi làm gì tôi lấy được thẻ xanh 10 năm vĩnh viễn không? Thì câu trả lời là được anh ơi, không có vấn đề. Anh có thể ly dị luôn, cũng vẫn có thể là lấy được thẻ xanh 10 năm vĩnh viễn. Tuy nhiên không phải là Michael nói anh nên ly dị nha, lỗi anh. Cái vấn đề là khi mà đụng tới sở di trú, mà khi mà xin cái thẻ xanh vĩnh viễn 10 năm đó, thì là người ta chỉ có muốn biết là mình là cưới vợ thiệt hay không. Ngay lúc đầu mà cưới với nhau có thiệt hay không. Anh chị có con chung với nhau mà, đúng không? Nếu mà có con chung làm sao mà cưới vợ được, đúng không? Không có sao đâu anh ơi. Đường nào cũng thắng hết trơn á. Cuối cùng là anh sẽ lấy được thẻ xanh vĩnh viễn, là lý do là anh chị là cưới thiệt.
Ý của em là vợ chỗ khai thuế đó, nó nói là may khai theo diện may sắp biệt theo luật sư nói đó, nó cũng cần cái số thông sổ sò của vợ, ngày tháng năm sinh của vợ. Trường hợp đó vợ em không đồng ý đưa số sổ sò cho em để khai, trường hợp gì em có được, nếu em biết mà em có được,
dường như là anh dường như vẫn phao được mà anh dường như anh không cần số của chị đâu, dường như phao Mary but separate vẫn được mà anh. Anh cứ làm việc với mấy người kế toán á, nói chung là anh cứ làm việc với mấy người kế toán để mấy người accountant người ta sẽ làm được anh ơi. Marry và separate được mà anh, không có vấn đề đâu. Không nhất quyết, không bắt buộc là phải file joint, là phải chung á.
Mà thôi sao có gì em
cứ liền đặt đi, không sao, cứ liền đặt đi.
Dạ, dạ, cảm ơn thưa luật sư. Dạ,
dạ rồi, dạ, chúc anh may mắn. Và số điện thoại vẫn là 817-899-4110. Thu Hương xin mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello, có phải tôi không?
Dạ, đúng rồi, thưa chú, mời chú ạ.
Tôi tên là Chiến Trần. Tôi có câu hỏi với luật sư là nếu mà tôi xin song tịch đó, xin luật sư cho tôi biết những cái điểm lợi và những cái điểm bất lợi của song tịch. Thứ hai,
anh đã có quốc tịch Việt Nam, xin quốc tịch Mỹ.
Dạ,
anh có quốc tịch Mỹ, xin quốc tịch Việt Nam.
Đang có quốc tịch Mỹ, muốn xin quốc tịch Việt Nam.
Ok.
Câu hỏi thứ hai của tôi là nếu mà mình có quốc tịch Việt Nam, khi mình đang ở Việt Nam, mình nếu có chuyện gì xảy ra thì chính phủ Mỹ có can thiệp không? Hay là chỉ có chính phủ Việt Nam mới can thiệp mình?
Dạ vâng anh, cái câu hỏi đầu tiên đó là đương nhiên là mình được quyền nha. Chính phủ Mỹ người ta không cản trở mình song tịch. Mình được quyền lấy lại quốc tịch Việt Nam nếu mình muốn. Ok, một người quốc tịch Mỹ nếu muốn lấy quốc tịch Việt Nam, ăn thua là mình có đủ điều kiện không, mà chính phủ Việt Nam có cấp hay không. Ok, nếu người ta cấp là ok, là được. Cái quyền lợi thì ăn thua cá nhân của mỗi người, mỗi người mỗi khác. Tuy nhiên đó là nếu mà mình lấy quốc tịch Việt Nam, thì về Việt Nam mình được quyền đứng tên, đúng không? Mình làm thủ tục, chứng minh nhân dân này kia vân vân, mình đứng tên được, mình có thể là vô hộ khẩu được, đứng tên được. Cái đứng tên nó rất là quan trọng nếu mà mình muốn đầu tư với Việt Nam, đúng không? Mình mua nhà, mình tự đứng tên, cái đó rất là quan trọng. Nào, cái vấn đề mà anh về Việt Nam, anh phạm tội, anh có một cái vấn đề, nó có hai phần, hình sự hay là chính trị. Nếu mà là hình sự, chính phủ Mỹ người ta cũng cố gắng can thiệp là tại vì anh có quốc tịch Mỹ. Tuy nhiên là nếu anh phạm tội của luật hình sự của Việt Nam thì nếu người ta xử mình có tội thiệt thì người ta vẫn bắt mình vô tù. Cái chuyện đó chính phủ Mỹ can thiệp không can thiệp, mình có tội mà, đúng không? Người ta vẫn xử mình. Nếu mà về phần chính trị thì chính phủ Mỹ người ta cũng can thiệp anh. Tuy nhiên đó là anh có quốc tịch Mỹ mà, lúc nào chính phủ Mỹ người ta cũng can thiệp. Tuy nhiên nếu mà mình phạm tội mà là trái luật hình sự của Việt Nam, người ta vẫn xử mình chứ. Luật của nước người ta mà.
Đúng rồi. Cảm ơn.
Chào chú Chiến. Dạ vâng, về vấn đề quốc tịch thì luật sư cho Thu Hương hỏi là những người vô quốc tịch Mỹ cũng đã lâu rồi, thì làm sao biết được là họ vẫn còn được giữ cái quốc tịch Việt Nam, thưa luật sư?
Không, mình không có bắt chính phủ Mỹ, người ta không có bắt mình bỏ quốc tịch Việt Nam mà, chị Thu Hương.
Dạ vâng, như vậy lúc mà mình xin vô mình thi vô quốc tịch Mỹ đậu rồi đó, tuyên thệ đó, thì họ sẽ hỏi mình là có muốn giữ quốc tịch Việt Nam hay không, phải không ạ?
Khi mà mình vô tuyên thệ, okay, thì cái lời hứa người ta nói rằng là thứ nhất là trung thành với Mỹ, thứ nhì là mình có đồng ý bỏ quốc tịch Việt Nam không. Thì mình nói là mà đồng ý, nhưng mà cái đó chỉ là lời hứa cho khi mà tuyên thệ vô quốc tịch thôi. Nhưng mà thực tế nha, trên thủ tục thì là chính phủ Mỹ người ta không ép, không đòi hỏi, không bắt buộc mình phải bỏ quốc tịch Việt Nam nếu mình không muốn bỏ.
Dạ vâng.
Vậy cái danh sách của người ta là người ta không cấm.
Vậy thì khi người ta về Việt Nam thì người ta đương nhiên vẫn là đang có quốc tịch Việt Nam, phải không ạ?
Ăn thua chị, nhiều người, ví dụ như Michael qua năm 75 nè. Michael đâu có quốc tịch Việt Nam đâu. Nếu mà muốn thì phải xin lại chị, chứ đối với chính phủ Việt Nam là Michael không có quốc tịch Việt Nam, mà cũng không có gì liên quan tới Việt Nam, ngoài trừ là sinh ở Việt Nam.
Dạ, cảm ơn luật sư. Và số điện thoại vẫn là 817-899-4110. Thu Hương xin kính mời quý vị gọi vào. Xin mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây.
Hello.
Dạ, xin chào và xin cho biết quý danh ạ.
Tôi tên Quang, tôi muốn hỏi luật sư Cao một vấn đề đó.
Dạ vâng, mời anh Quang.
Tôi có một đứa cháu mà ba má nó ở bên Florida đó, bỏ lệnh cho nó qua. Giờ cũng được 4-5 năm rồi, nó đang đi học ở bên đó. Bây giờ nó chỉ có quốc tịch có tài sản thôi, rồi nó muốn qua bên này, nó đi học ở trường bên này, rồi nó muốn kết hôn với một cô du học sinh bên Việt Nam qua. Vậy có được không ạ?
Bây giờ bé đang có thẻ xanh đúng không?
Vâng.
Nếu mà thẻ xanh cưới vợ được chứ, bảo lãnh được chứ, căn cứ theo F2A thôi, nó hơi chậm thôi, nó cỡ 2 năm. Đáng lẽ một quốc tịch thì lẽ.
Mà có cô bé đó, ta hỏi giấy tờ của cô bé đi du học á, thì bị trục trặc, là coi như là cô bé đó ở bên này, ở bên Florida, cũng ở bên Florida luôn. Mà cái giấy mà nó du học á, nó hết rồi. Thì nó đang gia hạn thêm, thì trong khi chờ nó gia hạn thêm á, thì tụi nó làm giấy kết hôn được hay không, hay phải chờ giấy trên kia nó chấp nhận rồi mới làm được giấy kết hôn?
Cái vấn đề kết hôn thì mình muốn làm lúc nào cũng được anh. Ok, cái đó là ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình mà, ăn thua là hai vợ chồng có chuẩn bị chưa, mà có yêu nhau ok chưa. Mình làm lúc nào cũng được. cái đó không có căn cứ theo cái thủ tục mà di trú. Nào, cái di trú, cái câu hỏi là một người thợ xanh mà lãnh cho vợ thì yes, vợ phải ở đây hợp pháp, không ở ngày nào bất hợp pháp. Nếu bất hợp pháp phải về Việt Nam phỏng vấn nha. Nếu mà ở đây bất hợp pháp, còn nếu mà vẫn còn hàng mà đi du học hoặc là vẫn gia hạn vẫn tiếp tục á, thì nó đâu có ảnh hưởng, nó đâu có vấn đề anh. Thêm một cái đường dễ hơn nữa là nếu mà cái người đang có thẻ xanh mà vô được quốc tịch nó còn dễ hơn nhiều.
Tại vì giấy tờ của cô bé đó nó hơi trục trặc chút xíu, tại vì nó trên kia nó chưa trả lời cho cô bé này biết là mày được tham gia hạn như thế nào. Yeah. Tại trong khi đang chờ đó, nó muốn là với cô bé này.
Thì khi mà gia hạn thì chưa có quá hạn mà chưa có out of status mà, đúng không? Thường thường nó là như vậy. Còn có vấn đề muốn cưới thì mình an toàn là mình yêu nhau mình cưới thôi anh. Cưới lúc nào cũng được anh.
À vậy hả?
Dạ vâng, chào anh. Dạ.
Cảm ơn anh.
Cảm ơn anh gọi. Vâng, thưa quý thính giả, quý vị đang đến với chương trình Di trú nhập tịch, visa đầu tư, du lịch, du học tại Đảng Xe Cộ với luật sư Cao. Và thời gian chúng ta cũng chỉ còn 5 phút nữa thôi. Xin mời quý vị nếu mà có những thắc mắc gì thì xin gọi vào để xin luật sư tư vấn cho mình. Số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Thu Hương xin mời vị thính giả đang chờ trên đường dây. Hello.
Dạ. Xin chào Thu Hương và luật sư.
Dạ, xin chào chị.
Em tên Ngân ở Arlington.
Dạ, chị Ngân.
Em có quốc tịch mà em bảo lãnh mẹ em qua đây luôn đó, rồi mẹ em có thể đi du lịch qua đây được không vậy luật sư?
Dạ, cái vấn đề mà đi du lịch, mình mở hồ sơ, mình bảo lãnh mà định phỏng vấn là lãnh sự đúng không?
Dạ. Yeah.
Ok, nếu mà mình đã biết là mình phỏng vấn là lãnh sự, nghĩa là thường thường quốc tịch bảo lãnh là cỡ 1 năm sau đi phỏng vấn. Trong cái giai đoạn 1 năm nữa, câu hỏi là mẹ xin đi du lịch được không? Mình xin được chứ, mình vẫn có thể là xin được. Nào, cái vấn đề nó từ chối hay không, nó có thể nó từ chối. Nhưng Michael đã gặp rất là nhiều trường hợp mẹ xin đi phỏng vấn đi du lịch, người ta vẫn cấp. Vẫn là qua đây ở vài ba tuần, hai ba tuần, tháng, rồi quay ngược lại về Việt Nam đi về, không có vấn đề chị. Ăn thôi là người ta cấp visa hay không, mà nếu người ta cấp mà thì mình qua đây du lịch tháng hay tháng, xong rồi dòng lại Việt Nam, xong rồi tới giờ đi phỏng vấn ở lãnh sự, người ta vẫn đi phỏng vấn ở lãnh sự, cái đó bình thường chị. Dạ. Yeah.
Dạ, thí dụ như mẹ em đang ở Mỹ mà giấy tờ người ta về tới, người ta kêu mẹ em phỏng vấn mà mẹ em đang ở Mỹ thì làm sao anh?
Thường thường là bay về Việt Nam phỏng vấn là chị đâu có vấn đề. Nghĩa là nó tới nó hẹn phỏng vấn ở Việt Nam đúng không?
Em cũng không biết nữa, tự vì em bảo lãnh mẹ hồi năm ngoái. Thì tới năm nay thì chưa thấy gì hết, nhưng mà mẹ em đã từng qua du lịch ở bên Mỹ 3 lần rồi.
Ok, đâu có gì đâu, thì đi về về thôi chị. Bao giờ hồ sơ nó tới thì nó tới thôi, phỏng vấn là lãnh sự đó. Dạ.
Dạ, cảm ơn bác luật sư.
Dạ, vâng chị. Dạ.
Dạ, chào chị Ngân và xin mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào ạ và xin cho biết quý danh.
Dạ, xin chào ạ, tôi tên là Dung ạ.
Dạ, chào cô Dung, mời cô.
Dạ, xin chào luật sư với chào cô. Tôi có một hai câu hỏi như thế này.
Dạ, cô.
Bây giờ kia có một người ở đây, họ về Việt Nam, họ cưới vợ. Nhưng mà okay, về vấn đề tài chính họ không có đủ luật sư Cao. Bây giờ họ nhờ tôi là người đứng bảo trợ tài chính cho họ.
Đồng bảo trợ, dạ.
Nhưng mà khi cái người được qua đây á, mà tôi bảo trợ tài chính cho người được qua đây á, thì có liên quan vấn đề gì với cái tôi bảo trợ tài chính của luật sư?
Mình khi mà mình đồng bảo trợ là mình hứa hẹn với chính phủ Mỹ, mình hứa hẹn với cái người mình đứng ra mình đồng bảo trợ. Ok. Cái cô vợ đó là mình sẽ lo cho người ta trong cái vấn đề mà nếu người ta cần trợ cấp, hoặc là mai mốt người ta cần trợ cấp chính phủ thì mình sẽ chịu trách nhiệm, vân vân. Anh thua là cái hợp đồng. Mình nên đọc cái hợp đồng, cái đơn Y-864 rất là kỹ trước khi ký.
Thưa với luật sư như thế này, tôi sợ dính dấp sau này người ta qua đây vì không có bảo hiểm, rồi về sức khỏe như thế nào là có liên quan đến tôi bảo trợ tài chính cho người ta hay không, luật sư ạ?
Thường thường nha, nếu mà là tư nhân, ví dụ như là đi nha sĩ, bác sĩ, đi nhà thương vân vân, cái đó là tư nhân. Thường thường gặp tư nhân thì người ta không có đòi mình, là tại cái hợp đồng mình ký là giữa mình với chính phủ. Okay. Nhưng ngược lại, nếu mà cái người được bảo lãnh, cái vợ vừa qua đây mà xin mấy cái chương trình mà trợ cấp, ví dụ như thẻ vàng, Medicaid này kia vân vân, thì nếu mà chính phủ muốn, người ta có thể là bắt đền mình lại. Cái đó chuyện nó có thể xảy ra, nhưng mà Michael chưa bao giờ gặp một cái trường hợp mà chính phủ làm như vậy.
Và xin hỏi luật sư thế này nữa, bây giờ người ta bên đó người ta chuẩn bị đi phỏng vấn, và người ta khi phỏng vấn xong là có phải là mình có visa rồi phải luật sư, và như vậy là phải không cần bảo trợ tài chính là đã xong rồi phải luật sư?
No, thường thường là phải có người đứng ra bảo trợ tài chính mà đủ điều kiện. Một khi đủ điều kiện người ta mới cho cái người phỏng vấn xong có visa qua định cư qua Mỹ. Không có người bảo trợ tài chính người ta không cho.
Tại vì cái anh bên này anh nói với tôi á, là bên nớ bây giờ chờ đi phỏng vấn và có visa thôi. Nhưng mà anh vẫn nói tôi tiếp tục bảo trợ cho anh thì tôi sợ có nhiều vấn đề sau này. Nên tôi hỏi như vậy á, xin luật sư vui lòng trả lời cho rõ ràng.
Đương nhiên là cái hồ sơ là phải có một người đứng ra đủ điều kiện bảo trợ tài chính. Không phải là người chồng, nếu người chồng không đủ thì cái người chồng sẽ kiếm một người đồng bảo trợ.
Đó là kiếm đó ra luật sư.
Hoặc là người khác, ăn thua là người ta có điều kiện hay không, ăn thua là mình chịu ký cái đơn Y-864 không, nghĩa là cô phải ký cái đơn đó nộp vô lãnh sự người ta mới cho đi.
Như vậy hả? Luật sư. Xin cảm ơn luật sư nhiều.
Chào cô. Và thưa quý vị, vị thính giả vừa rồi cũng là vị thính giả cuối cùng trong chương trình. Thu Hương xin lỗi vì hiện giờ là các vị thính giả đã gọi vào chương trình rất là đông, nhưng mà vì thời gian không cho phép, thì bây giờ thì Thu Hương xin mời luật sư gửi lời chào đến quý thính giả.
Và cô trước nhất là Michael rất là xin lỗi ngày hôm nay trễ nha chị Thu Hương.
Thu Hương biết là luật sư rất là bận, và nhưng mà luật sư hôm nay vẫn dành thời gian cho quý thính giả.
Là bây giờ phòng của Michael ở bên Garland 214-703-0903 ở trong Sài Gòn Mall, ở dưới Grand Prairie, ở trong Asia Times Square, 972-606-9988, 972-606-9988 ở trong khu Asia Times Square. Một lần nữa rất là cảm ơn chị Thu Hương. Cảm ơn quý vị của Đài Radio Sài Gòn Dallas. Michael xin chào quý vị thứ năm tuần sau. Michael xin kính chào chào chị Thu Hương.
Chào luật sư và cảm ơn luật sư. Tôi xin nhắc lại một lần nữa số điện thoại của văn phòng luật sư nếu mà quý vị cần sự tư vấn. Đó là tại Cali Sài Gòn Mall, số điện thoại 214-703-0903, 214-703-0903. Hoặc là số tại Asia Times Square, đó là 972-606-9988. 972-606-9988. Tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại.